quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ tư với đề tài Kinh nghiệm ân điển và làm chứng cho Chúa, căn cứ trên thư Galati chương 1 từ câu 11 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 1 từ câu 11 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cụ truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phaolô kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống ông như thế nào? Ân điển cứu rỗi của Chúa nhắc nhở tinh thần làm chứng nhân cho Chúa của chúng ta như thế nào? Câu hỏi thứ hai, Phaolô có thái độ nào khi kinh nghiệm ơn kêu gọi của Chúa trên đời sống ông? Bí quyết nào đem lại kết quả cho đời sống làm chứng nhân cho Chúa của Phaolô? Chúng ta học được điều gì qua đời sống chứng nhân của Phaolô? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phaolô kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống ông như thế nào? Ân điển cứu rỗi của Chúa nhắc nhở tinh thần làm chứng nhân cho Chúa của chúng ta như thế nào? Mở đầu trong phần trình bày này, Phaolô đã khẳng định trong câu 11 và câu 12. Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mục đích của Phaolô khi trình bày điều này nhằm muốn nói rằng cả sứ điệp và chức vụ của sứ đồ Phaolô đều do Đức Chúa Trời ban cho, đó chính là ân điển vô cùng kỳ diệu mà ông đã nhận lãnh từ nơi Ngài. Để minh họa cho điều này, Phaolô thuật lại về việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trên con người tội lỗi của mình trong quá khứ. Trước đây, là một rabbi Do Thái vô cùng sùng kính với Do Thái giáo truyền thống của mình, Phaolô hoàn toàn khước từ đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Chính vì thế, ông đã làm đủ mọi cách có thể để chống đối sự tồn tại của cộng đồng tin theo Chúa. Phaolô trước kia tên là Sao-lơ, là một người bắt bớ và phá tán hội thánh quá chừng. Còn đối với đạo Giu-đa thì ông tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước. Ông là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ, theo câu 13 và câu 14. Những hành động bắt bớ của Sao-lơ được mô tả qua những hình ảnh ông ưng thuận giết hại Ê-tiên, Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1, và rồi tiếp tục làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà bắt người tin Chúa bỏ tù, Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 3. Tâm trí của ông chỉ lấp đầy ý tưởng, sự ngâm đe và chém giết, Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1. Sao-lơ quyết chí phá tán hội thánh đến nỗi đồng ý giết hại tín đồ đấng cứu thế, Công vụ các sứ đồ chương 22 từ câu 4 đến câu 5. Những việc làm đó làm nổi bật lên hình ảnh của một rabbi Do Thái đang sốt sắng với niềm tin truyền thống của mình. Thật sự, Sao-lơ nghĩ rằng Chúa Giê-xu là người mạo danh đấng Mê-sia đã được các lời tiên tri báo trước, cho nên sứ điệp cứu rỗi của Ngài chỉ là dối trá mà thôi. Không thể tin được lắm sao đấng Mê-sia lại có thể là nhân vật tên Giê-xu ở Nazareth được. Đắm mình trong truyền thống tôn giáo Do Thái, Sao-lơ quê ở Tạc Sơ đã bảo vệ cho đức tin của mình, đồng thời tấn công hội thánh của Chúa cách khốc liệt. Tiếng đồn là người hăng hái bắt bớ những người theo Chúa Giê-xu được lan ra khắp nơi. Nếp sống tôn giáo riêng tư của Phao-lô, sự uyên bác của một học trò xuất sắc của giáo sư Gamaliel danh tiếng và lòng sốt sắng chống lại niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, tất cả những điều đó đã hình thành nên Sao-lơ, một lãnh đạo tinh thần được kính trọng giữa cộng đồng Do Thái giáo lúc bấy giờ. Sau đó một việc đã xảy ra, Sao-lơ người Tạc Sơ, kẻ bắt bớ hội thánh, trở thành Phao-lô làm chức sứ đồ rao giảng phúc âm. Sao-lơ trên đường đi đến thành Đa-mách để bắt hại con cái Chúa, nhưng một vài ngày sau đó ông ở lại Đa-mách với tư cách là một người rao giảng cho người Do Thái rằng niềm tin của các tín đồ đấng Christ là hoàn toàn đúng đắn. Thay vì phải bắt bớ, chống đối thì ngày nay chính người Do Thái cần phải đầu phục mà ăn năn tiếp nhận niềm tin đó. Làm thế nào giáo sư Do Thái giải thích được sự biến đổi thình lình này? Chỉ có một sự giải thích duy nhất là chính bởi quyền năng của Đức Chúa Trời đã tác động trên đời sống Phao-lô. Ngài đã cho ông kinh nghiệm được ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu và chính Ngài sai phái ông phải rao truyền phúc âm cứu rỗi này cho mọi người. Đó chính là ân điển diệu kỳ của Chúa cứu thế Giê-xu đã ban cho một tội nhân như ông. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta trước kia đều là những tội nhân bất xứng trước mặt Chúa, ai nấy đều chìm đắm trong tội lỗi và ý riêng như lời Chúa đã khẳng định, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Roma chương 3 câu 23. Nhưng Đức Chúa Trời lại vui lòng bày tỏ ân điển cứu rỗi đầy quyền năng của Ngài để chuộc mua chúng ta qua chính công lao chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Kinh nghiệm về ân điển lớn lao đó cho chính mình, mỗi cơ đốc nhân cũng cần nhìn thấy trách nhiệm mà Chúa đã giao phó, ấy là làm chứng nhân cho Chúa để dẫn đưa nhiều người còn đang lạc mất trở về với Ngài. Đồng thời cần phải bền đổ, không nản lòng mà cứ trung tín rao truyền đạo cứu rỗi của Ngài, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Dù rằng dễ lắm chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những sự bắt bớ, chống đối từ những con người tài giỏi, có tri thức và truyền thống tôn giáo riêng. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng với những con người như vậy hoặc một số cá nhân nào đó thì không thể nào có thể ăn năn mà tin nhận Chúa, có cố gắng nói về Chúa cho họ cũng chỉ luống công mà thôi. Nhưng điều Chúa muốn nơi chúng ta là cứ trung tín, bền đổ làm chứng về Ngài, vì tin rằng chính quyền năng Đức Chúa Trời sẽ thể hiện qua phúc âm để chinh phục linh hồn tội nhân trở về với Ngài. Và có thể đó lại chính là những người vô cùng hữu dụng cho nhà của Chúa. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô có thái độ nào khi kinh nghiệm ơn kêu gọi của Chúa trên đời sống ông? Bí quyết nào đem lại kết quả cho đời sống làm chứng nhân cho Chúa của Phao-lô? Chúng ta học được điều gì qua đời sống chứng nhân của ông? Phao-lô viết trong câu 15, Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ con Ngài ra trong tôi là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi. Phao-lô mô tả về ân kêu gọi của Đức Chúa Trời cho ông trong sự hiện thấy trên đường đi Đa-mách. Ngài kêu gọi ông đến với sự cứu rỗi của Ngài và đến với công tác làm sứ đồ cho dân ngoại. Nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống, lập tức Phao-lô đã thể hiện một thái độ tích cực của mình trước ân kêu gọi của Chúa, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Câu 16. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 17 chép, bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán xong cùng người rằng: Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Chúa đã phán rằng không phải bởi sự khôn ngoan riêng của ông Phi-e-rơ hay học thức đời này khiến cho ông nhận biết đấng cứu thế, bèn là bởi sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô trước kia đã từng dựa vào thịt và máu, mà ông tin rằng chính đời sống, niềm tin và việc làm hiện tại của ông là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi kinh nghiệm ân điển cứu rỗi và sự kêu gọi thiên thượng, thì ông nhận biết rằng sự trông cậy cùng đời sống cũ của ông trước kia chỉ là tội lỗi và hư không mà thôi. Chính vì vậy, giờ đây Phao-lô đã bày tỏ một thái độ hoàn toàn dứt khoát, ấy là không bàn đến thịt và máu nữa, bằng lòng vứt bỏ mọi điều cũ trước kia trong đời sống của mình, chỉ bước đi và hầu vị Chúa bởi ơn và sức mới của Chúa ban cho trên đời sống ông. Phao-lô đang sống và làm chứng lại về một phúc âm mà chính ông đã thực sự kinh nghiệm. Ông cũng làm chứng điều đó bằng chính sự biến đổi trong đời sống của mình, bằng một thái độ dứt khoát hoàn toàn với mọi điều cũ trong đời sống trước kia. Đó chính là bài giảng sống đầy thuyết phục đã đem đến nhiều kết quả cho công tác chứng đạo và mở mang nước Chúa trên đất. Bài học áp dụng. Mỗi chứng nhân cho Chúa là người trước hết phải kinh nghiệm ân cứu rỗi của Chúa trên đời sống của mình. Đồng thời cần phải có thái độ như sứ đồ Phao-lô, lập tức dứt khoát với con người cũ trước kia, thay vào đó là một đời sống được đổi mới nhờ quyền năng trong phúc âm của Chúa. Đó chính là cách để chúng ta sống đắc thắng cho Chúa và đem đến nhiều kết quả trong công việc nhà Ngài. Phao-lô đã khẳng định điều đó trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 17: Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đồng thời trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 24 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Một đời sống đổi mới trở nên giống Chúa mỗi ngày, đó chính là phương cách làm chứng hiệu quả nhất, để nhiều người chưa tin Chúa sẽ dễ dàng nhìn thấy Chúa qua chính đời sống chúng ta và sẵn sàng mở lòng tiếp nhận Ngài. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm ân điển vô biên của Chúa trên đời sống mình để hết lòng làm chứng nhân cho Chúa, đặc biệt là qua đời sống được đổi mới của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 1 từ câu 11 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 5 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng có ai cao minh trong sạch như Jesus.